Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước cái đám rẫy đám ruộng gì đó, chứ lại thấy có cái nhà tình nghĩa nhỏ nhỏ cái ngoài đó mình nhớ có cái hầm cá dồ đó. Xin lỗi, tự nhiên em mới nhớ tới cái cảnh đó, mấy cái đó là cái ấn tượng hơn. Thì quý vị thấy thể mình nghe là bắt đầu mình để ý cái mình phân biệt cái đầu có chuyện. Phải không? Thấy cũng để ý cái phân biệt cái bắt đầu có chuyện. Trời ơi, tao nói cho mày nghe nha. Tao thấy chồng mày chở nhỏ nào á. Người ta thấy không có chuyện gì hết. Mà khi mình nghe nói lại với mình bắt đầu thấy là có chuyện. Con mắt của mình nó không có tội. Lỗ tai mình nó không có tội. Nó chỉ là một cái trung gian để cho chúng ta đón nhận những thông tin bên ngoài. Thông tin bên ngoài đó Phật học gọi là cảm. Nhưng mà khi mình đưa những cái trần cảnh đó vô trong tâm của mình rồi đó, bắt đầu có những cái suy nghĩ, thì chính những cái suy nghĩ đó nó làm cho chúng ta vui, nó làm cho chúng ta buồn, phải không? Chứ còn mà mình không thấy không nghe, mình có vui có buồn không? Chưa chắc. Cái mà làm cho chúng ta vui buồn không phải con mắt, không phải lỗ tai, không phải lỗ mũi, mà nó có một cái dòng tâm thức suy nghĩ ở bên trong. Nghe thấy bắt đầu có vui có buồn, cái đó đạo Phật gọi là sở chấp. Vâng, hôm nay Thầy sẽ trình bày với lại tất cả quý vị để chúng ta biết được nguồn gốc đau khổ từ đâu và giải quyết như thế nào qua chủ đề sở chấp. Có một câu chuyện này gọi là chuyện ngụ ngôn. Tức là có một gia đình nọ sống ở quê, sinh ra lớn lên rồi lập nghiệp, tất cả đều ở một cái vùng quê xa xôi hẻo lánh. Thì người chồng cán tán hết công chuyện ở bên ngoài, nhưng người vợ thì lo công chuyện tề gia nội trợ. Thì Phật tử để ý đó, người phụ nữ mà ở quê mà tề gia nội trợ thì nó lam lũ cả ngày, lớp lo cơm lo nước, giặt giũ mai giá, rồi heo cuối chợ búa lắc sắc cả ngày, từ sáng cho tới tối làm như một cái máy quần quật ngày này qua tháng nọ. Cho nên ở quê đó, nhìn thì thấy phụ nữ trong gia đình mau già hơn nam giới. Thầy nói này đụng chạm tới, tại vì trong này phụ nữ nhiều, nhưng mà quý cô đừng có tuổi thân. Thì gia đình này cũng như thế, tức là xuất thân ở một cái vùng quê xa xôi hẻo lánh vậy. Tất cả những chuyện bên ngoài thì người chồng quán xuyến, nhưng mà ở trong thì người vợ. Thì một bữa nọ, người chồng đi lên tỉnh, nó mua một cái gương, tức là cái kiến á, cái kiến soi mặt á, cái kiến dùng để chải đầu. Thì người chồng mua cái kiến này đem về, gói giấy là đẹp lắm, đem về cái mới kêu bà ơi, tôi cho bà coi cái này là đẹp lắm. Bà vợ bà đang cho heo ăn, quần xăng lên tới đầu gối, mồ hôi một kê nhễ nhại, tóc tai bù xù tèm lem cái lụa. Ba giò bốn cẳng nghe chồng về mừng quá, hồi nào giờ ổng đi về ổng đâu có đem cho mình gì, tự nhiên bây giờ đi lên tỉnh về cái kêu bà ơi cho bà coi cái này nè. Thế là hớn hở chạy ra, đâu có gì đâu, cho tôi coi miếng con coi mà coi một miếng. Thì ông chồng ổng mới dở xé giấy ra, dở cái kiến ra. Thì bà vợ bà vừa chồm vô nó coi, rồi bà dậy tử lên bà khóc buồn lu buồn lo. Tôi biết bà đàn ông của mấy người đó chính là đàn ông có bảy lá gan, lá ở với vợ, lá toan cùng người. Thân phận của tôi là thân phận bọt bèo, chỉ biết sanh con đẻ cái, cơm nước làm như con sen con súng. Để rồi ông đi ra tỉnh có một lần đó mà đem cái con quỷ cái này về nhà, khóc bù lu bù lo. Ông chồng chưa thử không biết vụ án gì, chạy tê làm cho cái bà mẹ ruột á ở ngoài sau đang đưa giọng cót két, nghe con gái mà khóc vậy chạy lên coi làm sao. Chồng nó mới đi về nó ăn hiếp vợ nó làm sao, chạy lên thì cái người con gái này, tức là vợ của cái anh này, mới nói đó má thấy chưa, đàn ông vậy đó vừa đi cái ra khỏi nhà cái lạ nha là phản bội đem cái thứ quỷ ma về nhà. Cái bà già bà chạy tới, bà nói trời ơi, nó già còn hơn tao, nó xấu như tao, vậy mày ghen nó làm gì? Câu chuyện hết. Quý vị hiểu không? Quý vị hiểu câu chuyện này không? Tức là chị vợ nó không biết cái kiến, chỉ vừa chạy lên ông chồng dựng cái kiến lên, chị chạy lên thì thấy cái bóng của chị trong kiến đó. Tại vì ở dưới quê, quý vị nên nhớ cái câu chuyện này là nó cách đây khoảng 100 năm, tức là cái thời đó nó không có kiến, cho nên là chị đâu có biết soi gương kiểu gì đâu à. Thỉnh thoảng là cho heo ăn này xuống dưới mương rồi soi thấy cái bóng ở dưới mương thôi, chứ làm gì mà bây giờ thấy. Thì chị thấy ông chồng mình đem một cái bà nào về, cho nên là ghen lòng ghen lộn lên tức khóc. Chúng nhầm bà mẹ chạy lên, nó nói trời ơi, nó già còn hơn tao, nó mày ghen cái gì. Thì bà cũng thấy, tức là cái bóng của bà soi vô gương. Thì người mẹ mới nói là cái người con gái này là khờ quá, phải mày ghen với ai, cô nào trẻ đẹp thì gì, ghen với bà già mà ghen làm gì. Xin phép được hỏi quý vị một câu nha, có khi nào chúng ta cũng đau khổ giống như cái chị đó, chị Sơn Dương không? Có không quý cô? Đó. Mấy anh này có không? Mấy chú? Có không? Có hết. Thầy cũng có. Chúng ta lấy giả làm thật. Từ cái thấy, cái nghe, cái suy nghĩ, cái ngửi, tất cả những cái đó, khi chúng ta đón nhận, bắt đầu chúng ta có sự phân biệt. Từ cái phân biệt đó mà sanh ra vui buồn, hơn thua, thương ghét hận thù. Cái đó ở trong Phật học gọi là biến kế sở chấp. Tức là cái thấy của mình thì nó đâu có hạn chế không? Nó tùm lum tùm la hết, chỗ nào cũng thấy. Và cái nghe của mình cũng vậy. Thế mà người ta nói lớn thì mình nghe kiểu lớn, nói nhỏ mình nghe kiểu nhỏ. Mà nói nhỏ thì mình nói mày sầm xỉ gì, mình nói xấu tao hả mày? Đó, cũng có chuyện. Còn nói lớn thì nó đậu cái, mà nói không có nết, không có na. Hoặc giả lạ nha, mày nói trong nhà nghe không đủ, sao mày la cho làng sớm nghe. Cái nghe nó cũng cùng hết. Cái suy nghĩ cũng vậy. Tất cả những thông tin chúng ta đưa vào trong tâm mình, nó qua một giai đoạn rất ngắn xử lý, nó mới thành vui và buồn. Thì cái vui cái buồn bắt đầu nó biểu hiện ra, nó dẫn dắt mình đi. Cái đó gọi là sở chấp. Do nó không hạn chế, bất kỳ lúc nào nó cũng có thể phát sinh được. Ngay cả trong giấc ngủ, biến kế sở chấp có khi nó cũng hoạt động. Bằng những giấc mơ, chúng ta thấy chúng ta vui buồn hay không? Nhiều khi thức dậy cái thế, cái gối mình ướt nhẹp, té ra là mình khóc trong tim ta. Như vậy thật hay giả? Ở đâu mà giả? Nước mắt nó giả hay thật? Trời ơi! Để nói cho quý vị nghe kể câu chuyện này nè. À, lúc thầy mới vô tại Tùng Lâm học, lúc đó còn trẻ, còn nhỏ lắm. Thì sắp 8 thầy ở một cái phòng nhỏ thôi. Một người ở cái giường vậy. Thì kế bên giường thầy có cao thầy đó. Tự nhiên nửa đêm ông ngồi vậy, ông la sùm trên cái phun nước miếng qua trúng ông thầy kia cái phèo. Cái xong xuống nằm ngủ trở lại, ông thầy kia ông la sùm nó mày khùng quá ông quỷ. Đó ra ông này ông nằm trên bao, biết ông làm gì đó, không biết nữa, ông phun nước miếng vô mặt ông kia. Mà không hề biết. Như vậy cái hành động phun nước miếng nó có hay là không? Có mà sao nó không, sao nó giả? Thật, nhưng mà nó đi ra ngoài tầm kiểm soát của mình, cho nên nó lại là không thật. Cuộc đời này có mà lại là không, không cũng chính là có. Nhưng thầm lặng bên trong nó vẫn có một chút xíu của hoạt động ý thức. Ý thức nó gọi là mộng trung ý thức. Thì vẫn có sự phân biệt, cho nên mới có vui, mới có buồn, ổng mới tóc mồm đứng dậy, mới phun nước miếng cái mèo. Không, những dòng tâm thức nó vẫn có hoạt động. Hoạt động ở cái cấp độ khác, ở một cái cường độ khác và dưới một cái dạng khác, nhưng vẫn chi phối mình hết từ đầu tới cuối. Mà sanh ra buồn, vui, thương, ghét, cái đó gọi là biến kế sở chấp. Nó không hạn cuộc bởi thời gian, nó cũng không có hạn chế bởi không gian. Lúc nào chúng ta cũng có thể chứa vào bất kỳ, cho dù đó là một lời nói, một cơn gió, thậm chí một con chó sủa, thì nó sủa không đúng lúc mình còn bực mình nữa. Phải không? Cho nên quý vị thấy cái biến kế sở chấp này nó chi phối mình, lúc nào cũng chi phối. Tới lúc sắp chết, nó vẫn còn. Nó tồn tại bền bỉ, lâu dài như vậy. Chúng ta đón nhận nó vô và chúng ta xử lý nó. Xử lý theo chiều hướng thiên về bản ngã của mình hay là sở dục. Cho nên cái đó gọi là biến kế sở chấp, là những cái vướng kẹt khi chúng ta đón nhận ở bên ngoài, đưa vào ở trong tâm thức của chúng ta. Khi mà chúng ta bị những cái trần cảnh này nó chi phối nhiều, thì lúc bây giờ chúng ta không có biết, bị nó dẫn dắt đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Cái chữ cảnh giới ở đây thầy muốn nói không phải là một quốc độ hay là một cảnh giới, một cõi nước của chư Phật, mà cảnh giới đây là một niệm tâm. Tức là một niệm nó khởi rồi nó dẫn chúng ta đi,
từ niệm đó nó sẽ phát sinh ra, nó kéo theo, nó dẫn đi. Cho nên thuật ngữ Phật giáo gọi là cảnh giới là như vậy. Vì nó có thể dung chứa được một tâm niệm, mà dung chứa được một tâm niệm có thể là dung chứa được một nghiệp chướng. Một nghiệp chướng tức là một sự trầm luân. Quý vị nghĩ lại coi, một ngày chúng ta đi qua bao nhiêu cõi? Nhiều lắm, nhiều vô số đi. Thấy không, nghe cái bài hát đó, có người khoái chí vỗ tay, trời cái lỗ mũi thì nó to và cái tô là biến kế sợ chấp rồi đó. Hoàn toàn nó dựa vào tâm tham dục, cho nên trần cảnh đó nó có đốt để nó bám. Nó bám xong bắt đầu nó phát khởi ra từ niệm này sang niệm khác, từ ý này sang ý khác, không hề dừng lại. Thậm chí chuyện của 30 năm trước, tình cờ chúng ta gặp cái người mà mình gặp mấy chục năm trước, nó cũng hiện lại. Cái đó gọi là y tha khởi tự tánh, tức là nó khởi lên những cái dòng suy tư, hoặc là những ký ức, hay là những suy niệm của chúng ta, từ cái nghe, cái thấy, cái nhớ, cái thương, cái buồn, cái ghét. Cho nên cái đó nó làm cho mình mệt mỏi. Khi mà mình có thể buông bỏ được hết tất cả những cái đó, trở về với trạng thái tĩnh lặng, an lạc, lúc đó mình mới thực sự là tu tập. Và đỉnh cao của sự tĩnh lặng, sau khi buông bỏ tất cả những suy nghĩ dẫn dắt chúng ta đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, lúc bây giờ tâm của chúng ta đã an tịnh và thành tựu được. Thành tựu đó gọi là viên thành thật tướng, tức là một cái tướng mà tròn đầy viên mãn, chân thật, không thay đổi, không hư nguyện và không có biến đổi. Cái sở chấp này chúng ta hiểu đơn giản tức là vướng kẹt. Thì vướng kẹt vào những gì? Thầy xin phép được thưa để quý vị có một cái nhìn khách quan, để chúng ta thấy được rằng mình đang vướng cái gì. Phải thể nghiệm trong cuộc sống thì chúng ta mới rút kinh nghiệm mà không bị vướng kẹt nữa. Theo quý vị thì trong cuộc sống này chúng ta thường vướng kẹt vào những cái gì quan trọng nhất? Mời chú, chú có thể nói cho thầy biết không? Trong cuộc sống này là chú không? Mình vướng vào những cái gì? Này gọi là sở chấp đó. Sở chấp tức là những điều mà chúng ta cầm, chúng ta giữ, chúng ta nắm lại không có chịu buông ra, đè xuống mà giật ra cũng không chịu thả ra nữa. Cái đó gọi là sở chấp. Dạ mời chú, chú lên đây nói cho, cầm máy này nói. Sao không biết? Không biết hay là không nói? Thì nói không được. Không có suy nghĩ trước, cái đợi suy nghĩ trước thì ông thành Phật lâu rồi. Rồi mời cô ngồi hay sao? Cô nói cho thầy nghe coi, cô vướng kẹt cái gì trong cuộc sống này? Quý vị không nói thì thầy nói. Nói coi, thầy nói rồi quý vị nghe nha, coi cô mình vướng vào cái gì. Bây giờ hỏi tiền nè, quý vị có vướng không? Vậy sao hỏi nó không có? Tình cảm có vướng không? Con cái có vướng không? Chùa chiền có vướng không? Đất đai chia của tài sản có vướng không? Có. Son phấn có vướng không? Nước sơn móng tay móng chân có vướng không? Có hết. Này nói thiệt, miếng đậu hũ còn vướng, đừng nói chi mấy cái khác. Phải không? Từ việc lớn tới việc nhỏ, chúng ta dễ dàng vướng mắc lắm. Sở dĩ chúng ta không phát hiện ra là vì mình sống với nó, mình quen rồi. Mình quen với cái vướng mắc đó, nó trở thành một cái thói quen. Thói quen đó gọi là tập quán. Và tập quán đó, dưới quan điểm của Phật giáo, gọi là nghiệp. Chúng ta không thấy, chúng ta không biết, nhưng thực chất chúng ta không đủ bình tĩnh để phát hiện ra sự vướng mắc của mình. Bây giờ đi vô nghe thuyết pháp, khi vào trong giảng đường này ngồi, quý vị có bị vướng không? Có không? Vướng cái gì? Vướng cái chỗ ngồi. Ngồi chỗ nào cho thấy ông thầy cho rõ, đúng không? Cho nên chen dành đi cái giữa không à. Thậm chí còn vướng cái cột nữa kìa. ngoại trừ những người đau lưng bệnh tật ra thôi. Rồi chúng ta có vướng vào ông thầy không? Nghe nói thầy này về giảng cái nghe ba giờ bốn cẳng đi, còn nghe nói ông thầy kia thôi buồn ngủ. Vỗ tay đi ngủ đi. Xin phép được nói những cái hết sức là bình thường trong cuộc sống. Vì ngay cái đời sống trần tục của mình đó, mình cứ tưởng đó là mình vướng vào tiền, vào tình, vào tội tù hay là những cái gì đó lớn lao mới gọi là vướng kẹt. Thực ra không có như thế đâu. Chính những cái nhỏ nhặt là những cái nó hình thành nên tư cách của con người. Và khi đã hình thành tư cách có nghĩa là nghiệp đã đồng hành cho chúng ta. Từ những cái chuyện rất là nhỏ, ví dụ như con cái tật là ghế ta xếp thẳng vậy đó thì thôi ngồi đi, không kéo ghế xích ra cái ngồi, phải không? Phải với Phật tử thường vậy không? Sao không có? Thầy không có nói láo đâu. Chùa thầy là thầy xếp ghế thẳng lắm, mà khi quay phim lên thầy thấy lúc nào cũng so le hết. Không biết bắt cái nghiệp gì, 10 người là hết 8 người kéo cái ghế một cái rồi phải ngồi xuống. Trước khi người ta xếp cho mình ngồi là người ta đã xếp cái ghế nó chắc rồi. Mình có thể thẩm định là bằng cách là mình đặt cái tay đặt lên cái ghế là mình biết ngay cái ghế đó nó trong trên hay là nó vững có không? Không, nhích một cái té ra sao này phải biết, nhích qua cho sát bên để tâm sự loài chim biển. Ngồi nói chuyện, trời ơi, ngồi nói chuyện từ đầu tới cuối. Cái đó có vướng không? Sao không vướng? Cái ghế cũng vướng, đi đứng nằm ngồi cũng vướng. Giống như có cái bát đó, bà tốt bụng lắm, bà rộng rãi lắm. Bà ta bảo khoe, bà nói dạ thưa thầy, nghe bảo luật miền Trung cho nên con hô hào con cái nhà con đóng góp được 50 triệu hết vậy đó, tụi con đi ra ngoài Trung tụi con cứu trợ. Về già rồi thầy lo tu chứ, mấy chục năm rồi cũng đâu có níu kéo gì được đâu, mai mốt để mà rảnh rang đi về với Phật bố thí ba la mật mà lòng không có hướng gì hết, cho cũng không thấy mình cho, còn người nhận thì cũng không thấy người nhận, họ nhận kiểu gì thế kệ. Con thấy bây giờ lòng con nó thoải mái lắm, nói chuyện thôi bà đi ra, tôi dép tao mới để đây quỷ sứ nào mang rồi. Cái gì thấy không? Bà mới đi lên trên trời tự nhiên bà rớt xuống đất. Bà làm bà tu dữ lắm nhưng mà đôi dép của có một đôi dép thôi đó, bà la sùm hết trơn á. Trời, quý vị suy nghĩ lại coi mình có bị vướng kẹt giống như mấy người đó không, giống mấy bác đó không? Để quý vị thấy được cái tu tập của mình đó nó mỏng lắm, mà nghiệp chướng của mình thì nó dày vô cùng. Mà chúng ta cứ tưởng là những cái nghiệp gì nó lớn lao, thí dụ như là cướp của giết người, hoặc giả là bài mưu tính kế sang đoạt tài sản, hay là những mưu thâm kế độc để hãm hại người khác, thì mình mới cho mấy cái đó đó là nghiệp. Thật ra không phải đâu, nghiệp nó đơn giản lắm, chính là ở chỗ chúng ta huân tập từng ngày một từ những thói quen rất là nhỏ, rất là đơn giản, rồi mình cứ cho cái điều đó là nặng, là nhẹ, là cao, là thấp, là to, là bé. Rồi mình có cái sự phân biệt, mình cứ để ý những cái lớn không có là thôi, cho nên cái nhỏ không cần phải vướng bận, không cần để tâm. Nhưng thật sự chính những cái nhỏ đó nó mới hình thành nên cái nghiệp của mình, cái cá tính của mình. Nó tham, tất cả đều do cái tham chấp hết, tức là muốn được theo ý của mình mà mình bất kể. Cho dù đó là một chuyện nhỏ thì quý vị nghĩ cái đó nó làm ai khổ? Làm cho bản thân mình là cái người khổ đầu tiên nhất. Thầy thấy cái bệnh này là cái bệnh rơi vào U50 trở lên, tức là bắt đầu làm xui làm da rồi đó. Bắt đầu có xui da, có cháu nội cháu ngoại rồi đó. Bắt đầu mình thấy mình lớn rồi, mình có một cái gì đó, bắt đầu mình thấy mình lớn. Cho nên mình nói chuyện với con thì mình lấy quyền của người cha người mẹ, mình nói chuyện với lại cháu thì mình lấy quyền của ông của bà. Chính tự mình đặt ra cho mình có những cái quyền đó mà cái sở chấp này nó biến ra nhiều hơn, chúng ta lại kẹt nhiều hơn, chúng ta khổ hơn, phải không? Tao nói mày không nghe hả? Tao già hay thế tóc không lẽ tao nói bậy? Cái lỗi Một khi chúng ta chưa có quan niệm đúng đắn thì già tám thứ tóc cũng nói bậy như thường. Phải không? Tại vì cái đúng cái sai nó không có dính líu vào cái tuổi tác hết á. Nó không dính. Cái kinh nghiệm thì nó có, người lớn tuổi thì có kinh nghiệm hơn, nhưng mà cái hiểu về chân lý thì chưa chắc cái người nhỏ mà họ không thông. Mà chúng ta cứ chắc ăn ba bó ông già, hãy lớn già cái là ngon lành. Ngay cả mấy thầy vô chùa tôi, thầy nghĩ cũng kẹt, cũng vướng hết. Như thầy tới đây thầy cũng thích cái nhà này đẹp nè, thấy không? Rồi thầy đề nghị là dời cái pháp tòa vô đây, tại vì thầy thấy dời qua đó là không công bằng. Nguyên một xóm này được nhìn thầy gần gũi dễ thương, nguyên xóm kia phải niệm cái đầu, tội nghiệp không? Tất cả những cái đó gọi là sở chấp hết, nó vướng kẹt hết. Rồi thầy nghĩ cái nhà như thế này thì nó dài nó đẹp, thì sao sư cô không để cái pháp tòa nó xây được ở đây, để tất cả Phật tử nhìn ngang lại là hướng về chánh điện thì nó đúng hơn, nó đúng hơn nữa. Đủ ý kiến ý cò hết, và ý kiến nhiều tới đâu là sở chấp chúng ta nó tràn ra tới đó. Ai khổ? Mình khổ. Đó, tại sư cô nể lắm mới dời cái bàn này vô đây. Thế sư cô hơn nó, dạ thưa thầy, con không thích dời là làm gì cổ. Cái đó nó làm cho mình khổ. Cái sở chấp nó nguy hiểm như vậy đó, nó làm cho chúng ta khổ. Ở đó thầy mới vô chùa tới kỳ sám hối là thầy ghét lắm. Thầy nói tu cái gì đó mà đứng lên đứng xuống, đứng lên đứng xuống lại, có ngày lên tăng xong mà chết. Lại nhiều quá. Cho nên mỗi lần tới sám hối là thầy ghét lắm, bắt đầu thầy đếm. Lại xuống lại thầy đếm. Thầy đếm cái ông sư huynh ông cái bên nó mày khùng quá mày đếm chi vậy? Ông nói trời lại, thầy mới nói lại mà không đếm sao được, coi cái chừng nào nó hết. Ông nói mày đừng có đếm, mà lại bao nhiêu lại mày cũng nói trong bụng á là mới có một lại thôi. Thầy nói ông khùng được có. Tự nhiên ta lại 20 lại cái ông nói một lại. Ông không biết tính hả? Không biết là bài toán cộng hả? Thầy cãi ổng. Ổng nói mày ngang quá, tao mệt. Ông thầy cãi, nhưng sau này thầy mới hiểu được lời của ông nói đúng. Là vì khi mình lại xuống một, cái mình đếm một, hai, cái đếm hai là lúc bây giờ trong tâm mình nó khởi lên một ý niệm là muốn tới 108. Phải không? Tức là mình muốn cho nó xong, muốn tới số 108 mà sao nó lâu quá nó không tới. Bây giờ mình khỏi cần đếm, giống như ổng vậy. Cứ lại bao nhiêu lại cũng tính một, cho nên nó còn tới 107 cái nữa, nó lâu lắm mày khỏi đếm nữa con. Thì lát nó tới lúc nào mình không hay. Phải không? Mình đâu có để ý nữa thì mình sẽ tới. Cũng giống như mình đi tới chỗ nào đó mình tìm á, thì quý vị có cảm thấy là đi tới nó xa, mà khi đi trở về thì chúng ta đi nó nhanh hơn, phải không? Là vì khi đi tới chúng ta có cái tâm muốn tới, muốn tới cái điểm đó nó nôn, cho nên con đường nó cảm thấy nó dài ra thêm. Tới thì bận về mình không có nôn gì hết, cho nên trở đi xong lát nó tới lúc nào không hay. Đoạn đường dẫn bằng nhau, có tâm niệm dài hay ngắn do sự hối thúc của tâm mình, đó gọi là biến kế sở chấp. Thầy chỉ thí dụ sơ sơ mấy chuyện đó thôi. Quý vị bây giờ nhìn lại coi mình biến kế cái gì, mình sở chấp cái gì. Bữa hôm á, có hai vợ chồng anh chị nó tới chùa thầy lễ Phật xong nói chuyện, cái thầy hỏi ảnh này chứ, bây giờ nếu như cho anh một điều ước thì anh ước cái gì? Quý vị biết anh ước cái gì không? Anh nói dạ thưa thầy, con nói thầy đừng có rầy, nếu như có điều ước con ước đời sau gặp lại bà xã con. Hối hàng. Trời ơi, đi vô chùa mà đi nói mấy cái chuyện trần tục đó. Thầy tưởng đó là anh ước được gặp Tam Bảo, được giữ giới, được ăn chay, được niệm Phật, hay là được san sẻ tấm lòng của mình đến những mảnh đời bất hạnh. Không, con ước gì đời sau để con được gặp bà xã con để kết thành vợ chồng đó. Thầy nói rồi, vợ chồng ông này dắt dìu nhau vào đường sanh tử tiếp. Thầy hỏi chị vợ, bà trời cái môi ra như muối bưởi vậy. Bà nói con ước, có nếu con được ước rồi sao đừng gặp gì cha già ở trên này. Quý vị thấy không, cả hai vợ chồng đều là biến kế sở chấp đó. Ông này ông hơi ở dơ một chút, mà bà vợ này phải đi theo bà dọn dẹp hoài, tiếp ông mệt nó có chịu không nổi. Bởi vì bà mà nghe ông ước đời sau gặp lại nữa, bà nói rồi, số phận của bà đen như vết mực tàu trên mỏm cho mình, tìm đâu có ra, số phận bà nó đen tối như vậy đó. Cái đó là biến cái sở chấp đó. Bao nhiêu suy nghĩ mà tất cả những suy nghĩ đều đặt dưới sự chi phối của cái ta, của dòng tâm thức mình, khởi thêm phân biệt. Để cái thích thì chúng ta lấy vô, cái không thích chúng ta đẩy ra, cái đó đều gọi là sở chấp hết. Ngay cả những điều mà mình không thích nghe mà người ta cứ nói lải nhải hoài, chúng ta cũng bực mình, phải không? Thì quý vị thấy đó, những điều mà mình không muốn thấy thì nó cứ diễn ra trước mắt mình hoài, mình khó chịu không? Khó chịu những điều mình không thích nghe mà nó cứ nói lải nhải vào lỗ tai hoài, mình khó chịu không? Khó chịu. Còn những điều mình thích nghe thì nó không nói, mình trông cho nó nói mà mình không nói. Còn những điều mà mình không thích nghe thì cứ nói hoài. Giống như cái anh đó, anh kể lại, anh nói con rầu nhất là vợ con hát bài ca con cái. Tức là có một lần anh lỡ lầm thôi, anh nghe theo bạn bè đi nhậu nhẹt rồi đi vô mấy cái quán cà phê mà nó không được sáng sủa đó, không hiểu sao có ai thèo lẻo đi mét vợ ổng, vợ ổng đi tới, tới bắt được tại trận. Thế là ổng nó cũng sợ với cái vụ án đó mà cứ vài ba ngày như là vợ con nhắc lại, bữa nay đi uống cà phê không ông xã? Bây giờ ổng nghe hai chữ uống cà phê là ổng dị ứng hết. Là những điều đó ổng không thích nghe mà bà vợ cứ nói hoài, cứ nói hoài nó quỷ vậy đó. Ổng thì ổng thích vợ, ổng khen ổng là người đàn ông mẫu mực, là nghiêm túc, là có trách nhiệm. Mà chị vợ thì chị không nói, hãy mà nói tới cái người ta quen uống cà phê rồi cho nên người ta quên nước lã. Cái sở chấp này nó chính là thủ phạm để làm cho con người ta điên đảo vọng tưởng. Tức là luôn có những cái suy nghĩ không đúng, mà cái suy nghĩ không đúng này nó chưa kết thúc thì cái dòng suy nghĩ không đúng khác lại khởi lên chồng chất lên nhau, cho nên gọi là điên đảo vọng tưởng. Vọng là không đúng. Mà cái không đúng này đó, thưa với lại đại chúng, nó hay lắm đó nha, chứ không phải đợi tới mình làm bậy mới là không đúng đâu. Ngay cả những cái mà mình không phải làm bậy cũng là không đúng. Thí dụ đang ngồi thiền, sắp sơn tuổi chà bá vậy, làm sột 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 sột, làm đúng hay làm sai? Sai. Làm cho người khác động tâm, làm cho người khác người ta loạn trí, người ta không an trụ được trong chánh pháp, trong hiện tại, ở đương niệm hiện tiền đó, thì người ta không thể thiền được. Thậm chí niệm Phật cũng vậy. Chúng ta cầm niệm Nam Mô Di Đà Phật là niệm cho vui trong lúc đầu thôi, nhưng mà tới một giai đoạn nào đó mình phải mời chị chuỗi ngồi kế bên coi em niệm Phật đây. Tại vì mình cầm tới sâu chuỗi là mình bị sâu chuỗi này nó chi phối mình. Cái đó gọi là sở chấp. Hãy mình cầm tới chuỗi, mình dính chuỗi, mình thấy chuỗi ở trong tâm mình, đó đã vướng kẹt rồi. Cho nên chánh pháp thượng xả, hà huống phi pháp, Đức Phật nói ở trong Kinh Kim Cang. Tức là chánh pháp cũng phải buông bỏ, đừng nói chi là phi pháp. Như người qua sông thì phải để bè lại, chứ không thể giác theo chiếc bè. Cái sở chấp nó như vậy đó, cái vọng tưởng nó như thế đó. Chúng ta không cần phải là mình nói cái vọng này là nó sai, tức là nó những cái tầm bậy đâu. Ngay cả những cái không phải tầm bậy cũng được gọi là vọng tưởng. Ví dụ như mình lên chánh điện mình tụng kinh, mình ngồi xuống, mình lật quyển kinh ra, mình tụng, mình toàn là đọc những lời của Đức Phật dạy đó. Đọc kinh là để tìm hiểu những lý màu ở trong kinh Đức Phật dạy, mà thực tập. Thực tập chính là nhân đưa đến kết quả, là chúng ta giải trừ nghiệp chướng. Chuyện đó tất yếu. Nhưng bây giờ chúng ta lên lật quyển kinh ra, chúng ta thấy quyển kinh chữ lớn chữ nhỏ, chúng ta kẹt vào trong chữ, là chúng ta đọc, chúng ta đọc cái nghĩa đó, rồi đầu cái mình nghe những cái điều đó, các đầu mình khởi lên những cái điều thích, những cái ý muốn, và có những cái sợ hãi, thì ngay cả cái thích, cái muốn, cái sợ hãi đó nó cũng làm cản trở cái tâm của mình. Cái đó gọi là vọng đó, tức là tâm nó không tịnh nữa. Cho nên quý vị thấy nó cũng nguy hiểm lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi còn ước nữa, ước thành cái này, ước thành cái kia. Giống như có một Phật tử tới nói với thầy đó, nói dạ thưa thầy, con tu tập đó, con không cần cầu về cực lạc đâu, con chỉ muốn sanh về cõi địa tiên, Quý vị biết địa tiên không? Cái cảnh giới địa tiên không? Nếu đọc kinh Lăng Nghiêm đó, thì có những cảnh giới, cảnh đó là cảnh giới của, nó nằm trong dục giới này thôi, tức là cùng với chúng ta thôi, nhưng mà nó có phước báo hơn. Ăn mặc sung túc đầy đủ, thể tâm khởi lên ý là nó có. Địa tiên là như vậy đó. Người đẹp, chỗ ở cũng đẹp, thức ăn hay là áo quần mặc đều đẹp hết, và khởi cái ý là nó có ngay. Không biết đọc cái cuốn nào mà biết địa tiên, cảnh giới địa tiên, tức là tiên ở dưới đất chứ là địa tiên, nhưng thực sự đó là một trong trong mấy sáu tầng trời cõi dục. Nó có ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì mình ở đây gọi là cõi dục. Nếu đã ở cõi dục thì cho dù có địa tiên, thiên tiên hay là cây tiên, cối tiên, sông tiên, nước tiên gì cũng còn là cái gốc, gốc đó là gốc dục vọng, đều phải sanh tử luân hồi. Cho nên cõi này còn gọi là cõi có phiền não còn sanh tử. Do có phiền não còn sanh tử cho nên cõi này gọi là hưởng, tức là có, vẫn còn trầm luân. Thầy hỏi cái cô đó, cô nói con đọc cái cuốn sách gì con cũng không nhớ nữa, nhưng mà có giới thiệu cảnh địa tiên đó con thích lắm. Thật ra giống như chúng ta vậy thôi, mình thấy ai sống giàu sang hơn mình tự nhiên mình cũng có ước ao được giàu sang như họ, phải không? Họ ở cái nhà cạnh một dòng sông hiền hòa, có luyện tre già đông đưa bóng mát, tự nhiên mình cũng thích. Cái đó cũng là dục, tại vì đối với mình đó, nó nằm ngoài tầm tay. Như ở thành phố đó, người ta ồn ào, người ta không có không khí thở, đi về quê người ta thích quá, người ta cũng ước gì có một cái nhà ở cạnh bờ sông ở quê kế bên chùa để nghe tiếng chuông sớm hơn. Cái đó cũng là ước ao, gọi là sở dục hay là vọng tưởng. Cái vọng tưởng đó, cái sở dục đó không phải là chúng ta muốn những cái cao hơn đâu, mà những gì đáp ứng được cái mong mỏi của mình thì cái đó gọi là sở dục hết. Thì mình tu tập mình phải nhìn tới cái điều này. Ngay cả trong tu cũng vậy, mình biết mình niệm một câu Phật hiệu, hay mình niệm 10 câu hay 100 câu, mình niệm một ngày hay mình niệm 10 ngày hay 100 ngày, mục đích của niệm Phật cũng vẫn để giúp cho hành giả đạt tới cảnh giới của sự nhiếp tâm không loạn động. Đó chính là cảnh giới an định nhất cho mình, không còn tạo nghiệp nữa, là khỏe, là an vui. Thì như vậy là mình đã giải thoát ngay đó rồi, mình đã vãng sanh ngay đó rồi. Còn mình cứ ước ao là mai này chết mới được vãng sanh. Quý vị nghĩ mai này chết mình có được vãng sanh không? Được không? Dạ được hả? Kinh nào nói? Kinh nào nói? Thấy không? Nó không ra. Này là ý mình nói chứ kinh không có nói nha. Kinh không có nói vụ mai mình chết vãng sanh. Chưa hề có kinh nào nói vụ đó. Vãng sanh tức là mình sanh qua một cái nơi khác. Nói cho đủ là vãng sanh tịnh độ, tức là sanh tới cõi thanh tịnh. Tại đây mình có sanh về cõi thanh tịnh không? Có. Lao sao đi ra ngoài chợ thôi là thấy mình lộn xộn rồi. Đang mua ở đây cái thấy cái chị kia bưng cái rổ mướp tới ngon quá, bỏ ở đây đi qua mua bên kia làm cho hai bà đây gây lộn nha. Thấy không? Thì cái đó là duyên trần. Nhưng mà về tới nhà mình để hết lại, mình ngồi yên một chỗ, hít không khí trong lành, thở sâu vào, hít sâu vào, thở nhẹ ra đó, chúng ta thấy lòng thanh thản, không còn vướng bận bất kỳ một chuyện gì hết. Nơi đó chính là tịnh độ. Thanh tịnh, lòng thanh tịnh là tịnh độ. Thì mình mới nãy đáng ngoài chợ rồi rộn ràng y xẹp còn chữ lộn nữa, thói tiền rách mình trả lại chưa, thói tờ cát không chịu đưa cho nó bực mình không? Bực mình, về tới nhà ngồi yên. Tức là chúng ta từ ở một nơi rộn ràng, mình đến một cái nơi yên tịnh. Quá trình đó gọi là vãng sanh. Chứ phải đợi chết rồi mới đi. Trời ơi, hiện tại nó chưa đi, nó chết rồi còn khuya. Phải không? Cho nên chúng ta sai lầm ở chỗ quan điểm về vãng sanh. Cho nên sự tu tập của mình nó không có nhất quán. Ở gần chùa thầy bây giờ nó có một cái tin đồn, trời ơi, nó rần rần thì mệt gần chết vậy đó. Tức là ở gần chùa thầy có một ngôi chùa chuyên tu về tịnh độ, và đặc biệt đó là trợ trợ niệm, là tổ chức đạo tràng để trợ niệm. Ai mà cần chết cứ đem tới chùa đó ta trợ niệm cho Phật tử tới. Thì bây giờ có xuất hiện một nhân vật đã thối ẩn giang hồ 3 năm, bây giờ tái xuất giang hồ và tuyên bố rằng này nhất định vãng sanh Cực Lạc, cứu hồn. Thầy không có biết, tự nhiên Phật tử gọi điện tới chùa thầy hỏi rần rần vậy, xin là rầm đi tới chùa thầy, 14 tới chùa thầy ở, đừng 15, đừng qua đó chứng kiến, đi tới cái chùa đó chứng, đừng mà chứng kiến tận mắt coi cái người đó có vãng sanh không. Vụ án này mới lạ nha, mình vãng sanh mà mình biết trước, các vị tổ còn chưa biết nữa, người ta tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, ta còn chưa biết trước người ta vãng sanh nữa, đằng này không biết tu tới cỡ nào rồi, mà tuyên bố là đúng rằm tháng 10 vãng sanh. 3 năm nay là ở tịnh tu không có ra ngoài, bây giờ ra ngoài 2 ngày, tức là ngày 11 là ra để tiếp xúc 2 ngày, là 11, 12, để mà giải đáp thắc mắc cho những ai muốn thắc mắc về chuyện tu tập. Ghê gớm vậy đó, bản lĩnh là kinh khủng rồi đó nha, gọi là nhất đại tôn sư, nó đâu có thua gì đâu, là Tây Độc Đông Tài vậy đó. Thầy nhiễm máu giang hồ. Thầy nghe thầy thấy lạ quá đi. Tại vì tất cả những cái vấn đề vãng sanh á là do người đời sau nói lại của người đời trước, hoặc là do người còn lại kể chuyện cho mình biết người đã ra đi. Chứ còn cái người mà chuẩn bị ra đi họ có biết vãng sanh không?
Không.
Trời ơi, họ biết là họ thành Phật rồi. Mà hễ mà thành Phật mà tự nói Phật thì không phải là Phật. Điều này Đức Phật nói rõ ràng. Này Tu Bồ Đề, nếu cầu 32 tướng để thấy Như Lai như vậy không bao giờ thấy được Như Lai. Vì 32 tướng không phải là 32 tướng, nhưng đích thực là 32 tướng đạo. Quý vị lặp lại trên Kim Cang, ta sẽ đọc được cái đoạn đó. Hãy thấy mình tu chứng thì mình có chứng không? Có cái nổi chứng thì có, tu chứng cái gì? Không đúng, hoàn toàn sai. Thì quý vị thấy á, tự nhiên đồn rần lên như thế, là Phật tử bây giờ muốn tới để chứng kiến cảnh vãng sanh như thế nào. Rồi á, là cái người đó đó là phải nhịn ăn 7 ngày để cho tới ngày đó vãng sanh. Tức là không ăn, không uống, không làm gì hết. Để rồi gọi là cho căn trần thanh tịnh. Tức là cho thân này thiệt thanh tịnh. Đối với quý vị, cái thân của mình nó không thanh tịnh có phải do ăn uống không? Không ăn thì mấy cái xác chết đó nó có ăn không? Nó sạch hay nó dơ? Cho nên nó sạch hay nó dơ là do cái tâm của mình. Do cái tâm mình khởi lên những ý niệm tham đắm, hướng về danh, hướng về lợi. Cái đó nó làm cho chúng ta dơ bẩn. Chứ còn cái thân là chuyện nhỏ, nó chỉ là phương tiện, là một chiếc xe. Chiếc xe thì chúng ta cần cũng phải bơm bánh lên mới chạy đi được, phải không? Đừng quá chiều chuộng vào cái sự ham muốn, hưởng thụ của thân thôi. Đó, rồi nhịn ăn 7 ngày để quyết định vãng sanh. Cho nên thầy thấy đây là một kịch bản dựng lên rõ ràng. Rồi mấy Phật tử nó trội, kiểu đó là tới rậm tới rồi không chết rồi sao? Nó không chết là thôi chứ bắt mới gì. Trời ơi, đâu phải đợi tới chết mới vãng sanh, thấy không? Sai lầm trong cái suy nghĩ của mình. Đợi tới chết mới vãng sanh, đâu có, vãng sanh nó không có cái nghĩa đó. Tức là chúng ta từ cái chỗ trộn rộn, chúng ta sanh về một cái nơi an lạc thanh tịnh thì đó gọi là vãng sanh, mà không phải là đợi chết rồi mới sanh lại mới gọi là sanh, mà từ tâm niệm rộn ràng chúng ta tu tập an định, chuyển nó vào một cái tâm thanh tịnh thì đó chính là vãng sanh. Cho nên vãng sanh chỉ trong một niệm tâm. Quý vị lại Phật cũng vậy, đâu không? Nam mô nhất niệm tâm vô quái ngại Quán Âm Na, chỉ cần một niệm, trong một niệm chúng ta có thể vãng sanh. Và cũng trong một niệm chúng ta cũng có thể rơi tổn trở lại ta bà đau khổ này. Ai cũng chuẩn bị cho cái ngày chết của mình được vãng sanh á, cho cầu ta tới ta hộ niệm cho mình. Bình thường lo tu lúc đó 100 ông thiền sư tới thử có niệm được không? Niệm nổi không? Một phần thôi. Tha lực chỉ chiếm một phần thôi. Ngay lúc đó đó là tất cả bạn đạo tới hộ niệm chiếm 50%. Cái người bệnh đó đó, cái người sắp lâm chung đó phải khởi tâm lên niệm Phật 50% nữa thì mới được. Nhưng mà trước khi chết là đau đớn lắm. Thầy có kinh nghiệm. Thiệt. Tại vì thầy chết đi sống lại mấy lần, lúc bệnh, lúc gần chết á, người của mình nó rã ra, đau đớn lắm, nghe không được, mắt không thấy, ngửi không được, thở không được, cứ càng hước thế này nè. Mình đang đấu tranh mà tự nhiên đó là bản năng của con người, của cái cơ thể vật lý, thở không được là hước lên để giành lấy không khí lại để thở, nghe không được là ráng lóng lỗ tai để nghe, mà không thấy thì ráng mở mắt ra thấy. Nhưng mà thấy không được mà mình cố thấy, nó làm cho chúng ta phiền não vô cùng. Nghe không được mà ráng nghe làm cho chúng ta đau khổ và chúng ta tủi thân. Thở không được thì bắt đầu chúng ta tiếc nuối, vì mình biết mình đang đứng ở bờ sanh tử rồi. Phải làm sao mà nhiếp tâm được. Cho nên hộ niệm chính là ủng hộ, giúp cho người đó cùng niệm Phật với mình. Chứ không phải là mấy người đã tới làm cho mình vãng sanh đâu, mà những người đó họ tạo thêm một cái nghị lực cho cái người bệnh để họ cùng niệm. Trong cái tiếng niệm Phật đông của mọi người, đôi khi nó quên đi cái tự thân của mình. Giá trị ở chỗ người sắp chết đó phải niệm Phật và quên đi cái sở dục của mình, mới đạt được chỗ nhất tâm bất loạn thì mới vãng sanh. Mình đau bụng, mình nhức đầu, mình chóng mặt một chút thôi, ai chàng ra trước mặt là mình muốn xách chỗ trà mình đơn rồi, thấy không? Thầy hút chi bệnh gần chết. Bệnh gần chết thì nó đau đớn cỡ nào. Quý vị đọc Tử Thư đi, tức là hành trình về cõi chết đó, diễn tả cái chết của con người nó đau đớn ghê lắm, chứ không phải giỡn đâu. Thầy không biết quý vị có kinh nghiệm không, chứ thật sự thầy có kinh nghiệm. Không chánh niệm được, khó lắm. Cho nên muốn có chánh niệm, bây giờ chúng ta phải tập niệm Phật, chúng ta phải tập tu. Tới lúc đó còn không kịp nữa. Bây giờ tha hồ mà làm những chuyện tầm bậy để cho vọng tưởng điên đảo khởi lên liên tục, là tới đó không sao đâu, giao phó mình cho cái ban hộ niệm, không có vụ án nữa. Mà vậy mà có mấy thầy á giảng hoặc là viết sách ra nói á, đối nghiệp vãng sanh là cái vé chót, gọi là cái này gọi là ghế xích, đi xe mà hết ghế chính thức rồi để ghế xích á, để dớt mình về cực lạc. Cái đó biểu thị cho lòng từ vô lượng của Đức Phật A Di Đà và thánh chúng ở phương Tây thôi. Chứ còn mình có được leo cái ghế, cái vé chót hay không là cả một vấn đề. Chứ không phải giống như là mình đăng ký hộ khẩu với Đức Phật ở cực lạc đâu. Rồi bây giờ đó, đối nghiệp vãng sanh là người ta tới hồ niệm là mình được đi. Không có. Ban hồ niệm chỉ giúp mình 50%. Kéo mình đi mình trì lại, ai kéo cho nổi, phải không? Rồi đem mình về cực lạc, ẩm mình về đó, rồi mình sàng qua sàng lại, cái mình chán, cái mình nhảy xuống nữa. Lúc nó còn khổ nữa, phải không? Giống như cái bác ăn trầu đó. Tại nó ăn trầu không giảng sanh cực lạc, bà khóc hu hu vậy, bà nói, bà ăn trầu chứ bà có cắt cổ mổ họng ai đâu mà không được giảng sanh. Bà cãi với thầy, cãi quá hết trời rồi đó. Thầy nói, chứ tại sao bây giờ bỏ trầu bỏ không được? Bà nói, ôi giời ơi, con nói cho thầy nghe để mà thương con. Từ Bắc vào Nam bỏ gì cũng bỏ, chứ rõ trầu thì không bỏ được thầy à. Thầy nói, về cực lạc đi. Rồi mỗi tuần là con nó mua trầu cao nó gửi lên, chứ trên đó trầu đồng ăn. Phải không? Một thời gian dài cái thói quen đó, đạo Phật gọi là nghiệp. Ăn trầu cũng vậy. Nó không phải là những cái chuyện nặng, nhưng mà mình không tách rời được cái thói quen đó. Cái đó là sở dục, hay còn gọi là biến kế sở chấp. Cho nên cái dục này á, không phải là những cái gì nó to tát, mà chính từ những cái nhỏ đó. Chúng ta giảm bớt cái sở dục là giảm bớt cái nghiệp. Hễ nghiệp giảm chừng nào thì chúng ta thanh tịnh chừng ấy. Mà thanh tịnh hoàn toàn thì gọi là vãng sanh cực lạc, hay là sanh về tịnh độ. Gọi là bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Nó mới nhắc đó thì cậu cũng đeo. Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương là như thế đó. Tức là không có phải mệt mỏi là đến Tây Phương rồi. Vì vãng sanh chỉ trong một niệm. Cho nên cực lạc gần thì rất gần, mà xa thì rất là xa. Gần thì gần trong một tâm niệm thanh tịnh chúng ta được vãng sanh. Xa đó là do tâm vọng tưởng làm cho chúng ta rời xa cảnh giới cực lạc. Và tăng thêm vọng tưởng nữa, vì chúng ta cứ tưởng tượng là có một cảnh giới cực lạc nha. Đẹp ha, có Đức Phật đứng đó nghe, giơ tay welcome, tức là xin chào đón, mời đón. Thế là chúng sanh ào 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 tới vãng sanh cực lạc. Trời, thôi đừng có mơ, không có vụ án đó. Cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà tu tập được hình thành trên phước đức của Đức Phật. do công đức tu tập của ngài, ngài phát nguyện mà hình thành ra cảnh giới đó. Và cảnh giới đó nó sẽ tương ứng với lại công đức tu tập của những ai cùng với tâm niệm của Đức Phật A Di Đà. Cũng giống như mình thôi, mình thích đi chùa thì mình phải gặp những người ở trong chùa, phải không? Chứ bây giờ mình thích đánh bài làm sao mình gặp mấy người đi chùa tụng kinh. Quý vị đồng ý không? Đó. Vậy đó mà có một Phật tử, thầy nghe đi tới chùa thầy đó, 3 giờ chiều rồi, bữa đó tu tập giảng xong 3 giờ chiều gọi điện về la tùm á, mày bao lô lẹ cho tao, sắp sổ số rồi. Chẳng biết tu kiểu gì. Ngay trong đạo tràng mà cách Phật đến ngàn trùng. Cái này gọi là tâm, tâm tương ưng, nghiệp nghiệp tương xứng. Tức là hãy tâm mình nó tương ưng với tâm Đức Phật A Di Đà thì chúng ta mới có cơ duyên để sanh về với Đức Phật A Di Đà. Nghiệp của mình thanh tịnh, nó tương xứng với nghiệp thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta mới được về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Đằng này đó là hung dữ như quỷ, sát sanh hại và không chừa cái gì hết. Người ta nói một câu chửi lại 10 câu, không nhường không nhịn. Vậy mà dạ con muốn giảng sanh cực lạc. Trời ơi, thấy là thấy hai chữ cực nhọc rồi chứ cực lạc cái gì. Lúc Đức Phật còn tại thế có một thầy tỳ kheo. Thầy tỳ kheo đó, khi thầy xuất gia tu tập đó, thầy khởi lên một cái ý niệm thấy chán quá. Là tại vì bắt thầy phải giữ 250 giới. Bắt thầy phải giữ 250 giới của một thầy tỳ kheo. Thế nói trời đất, nó có 5 giới tại gia đây, con giữ nó còn rớt lên rớt xuống. Tự nhiên vô đây sáng cho 250 giới thì cả thúng cả đội làm sao mà ôm cho hết. Ông đi tới hương thất của Đức Phật, ông quỳ ông đảnh lễ, ông khóc lóc, nó bạch Đức Thế Tôn cho con xin hoàn tục. Đức Phật hỏi tại sao? Ông nói bạch Đức Thế Tôn, không thể nào con nhớ được 250 giới. Con đã không nhớ được thì không thể nào con giữ được. Cho nên không phải là vì cái gì mà con thấy cư sĩ tại gia 5 giới này giữ giới này nó còn rớt giới kia, con không giữ trọn vẹn được. Mà giờ 250 giới nhiều quá, thôi cho con xin giả từ, con trở về với đời sống thế tục, con làm có tiền rồi con vô cái cúng dường như Thế Tôn nghe. Câu đó thì thêm vô, tại trong kinh nó không có vụ cúng dường hả. Đức Thế Tôn hỏi có thật như thế không? Có thật là gì? Con không nhớ nội giới, rồi con sợ con giữ không hết nên con xin về nhà. Hay là vì con tham đắm dục vọng ở thế gian mà con quay trở về đời sống trần tục? Thì thầy tỳ kheo này mới quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn là dạ, con không có ham cái gì ở thế gian hết, nhưng mà con thấy con không giữ được, vì con không nhớ nổi làm sao con giữ được. Bây giờ nếu như có một vài điều thì con mới nhớ, còn nhiều quá 250 điều con không nhớ. Đức Thế Tôn nói được rồi, bây giờ nè, ta sẽ nhờ con giữ một giới thôi, con chịu không? Chịu liền. Trời ơi, bỏ 249 giới còn giữ một giới, quá ngon rồi phải không? Chịu liền, gặp thầy thì cũng chịu. Ông quỷ ông nói dạ con chịu, khoắn quá mà. Thế Tôn nói được rồi, con hay lắng nghe. Mỗi buổi sáng sớm thức dậy cho tới tối khi mà con đã rửa tay rửa chân, đã ngồi thiền xong xả thiền, bắt đầu đặt lưng nằm xuống, trong khoảng thời gian đó con làm sao con canh chừng cái tâm của con không cho nghĩ tới điều ác, và không được làm điều ác, không được nói những điều ác, mà phải làm sao cho tâm con nghĩ điều thiện, để con làm điều thiện và nói những điều thiện. Con chỉ cần giữ một giới đó thôi là canh chừng cái tâm của con dừng ác phát triển thiện. Trời ơi, ông lại Phật lại xối tráng, mừng quá. Đức Phật quá dễ thương, Đức Phật quá là phóng khoáng, có thể đặc biệt giảm cho con 249 giới để con giữ có một giới thôi. Trời, gọi là Đức Thế Tôn mình là số một lá mã, quá tâm lý. Cũng vậy ông tu, ba ngày sau nó chạy lên. Bạch Như Thế nói tôi, một giới này con cũng không chịu nổi. Thế tôi nói sao vậy, 250 giới con đã không giữ được, bây giờ có một giới thôi con cũng giữ không được. Ông nói, con giữ không được cái tâm của con. Con thấy tâm con rõ ràng là nghĩ điều ác. Con thấy rõ ràng cái thân con có khi làm điều ác, có khi nói điều ác nữa. Cho nên một giới này con thấy nó cũng nặng quá trời quá đất. Bây giờ thấy nó đâu đổi cho con đi. Đổi cho con giới nào khác cho nó dễ dễ hơn chút, cho nó nhẹ nhẹ hơn chút. Chứ bây giờ con mệt quá, thật sự ba ngày nay con mệt quá. Cái gì mà từ sáng sớm cho tới chiều tối như vậy nó chiếm hết 18 tiếng đồng hồ. Con cảm thấy con mệt quá, con phải đi làm cái kẻ như là trăn trâu vậy đó. Quý vị thấy không? Thiền tông gọi là trăn trâu, trăn cái tâm của mình, tâm mình giống cái con trâu. Thả ra là nó ăn lúa, ăn mạ người ta, chứ nó phải trăn nó. Tu tập là làm cái công việc đó, tức là luôn quán chiếu về cái tâm của mình, để cho chúng ta có thể phát hiện kịp thời những ý niệm khởi lên ở trong tâm của mình. Ý niệm khởi lên, cho dù là ý niệm chân chánh, nhưng nó cũng có thể làm cho chúng ta động tâm. Ý niệm đó chúng ta cũng dẹp qua một bên. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm và kinh Đại Thừa Viên Giác đều nói chân vọng đồng nhị vọng. Tức là ngay cả cái vọng nó là vọng thì không nói rồi, mà cái chân nó cũng là vọng, vì chúng ta làm cho tâm mình nó loạn. Cái đó gọi là sở dục hay là sở chấp. Sở chấp là nó chúng ta vướng kẹt bởi những suy nghĩ của mình, cái đó gọi là sở chấp. Quý vị biết á, ở chùa thầy nó có một cái cây điều là cây đào lộn hộn. Quý vị biết cây đào lộn hộn không? Nó to lắm, cái gốc nó bằng cái bàn này nè. Nó to, nó cao, nó rợp hết cái sân chùa thầy. Bữa hôm có một chị Phật tử đó ở nước ngoài về, chị đi qua bên đó là lúc 2-3 tuổi vậy, bây giờ là 30-40 tuổi rồi. Chị nói A Di Đà Phật, bạch thầy, cây này có phải là cái hoa lài không thầy? Thầy mắc cười quá. Cái cây đào lộn hộn ta vậy, tự nhiên mới nói bạch thầy, cây này phải cái hoa lài không thầy? Khi mình nghe chỉ hỏi câu đó mình cười, cái đó là biến kế sở chấp. Tức là sự phân biệt của mình ngay trên lời nói, khi chúng ta nghe, cái lỗ tai nó nghe nó không có tội, nhưng mà nó đưa vào qua một giai đoạn ngắn xử lý thông tin, tức là có sự góp mặt của ý thức, khởi lên những sự phân biệt đúng sai, chúng ta cười, chúng ta vui thế này thế kia, cái đó gọi là biến kế sở chấp. Có một cái thí dụ này, thầy xin phép được kể cho quý vị nghe, nhưng mà nó không có được thâm. Tức là lúc đó thầy có học với một vị hòa thượng, hòa thượng là hòa thượng lớn. Hòa thượng vẽ có một cái hình người đàn ông. Thầy cả lớp bình thường, tự nhiên cái hòa thượng vẽ cái ra thêm cái người con gái chạy tới ôm người đàn ông, cái cả lớp cười. Cái hòa thượng đó biến kế sở chấp. Hòa thượng mà giải thích biến kế sở chấp mình không có hiểu, nhưng mà khi hòa thượng vẽ ra hai cái hình đó là mình hiểu ngay là do cái suy nghĩ của mình bắt đầu nó dẫn dắt chúng ta đi lang thang từ chỗ này qua chỗ khác, để chúng ta có sự phân biệt tốt xấu, bình phẩm, hơn thua, thiện ác. Cái đó gọi là biến kế sở chấp. Bây giờ quý vị nhìn lại vợ chồng của mình, con em của mình, cha mẹ của mình, biến kế sở chấp chúng ta diễn ra bao nhiêu phần trăm trong ngày? 100%. Rồi còn đeo đồng hồ. Mà có thấy đường thấy cô vợ không bác? Thấy không? Bộ thấy hả? Thấy giờ được đi chùa tội nghiệp. Cái sở chấp này nó làm cho chúng ta đi từ nơi này tới nơi khác mà chúng ta khổ đau vô cùng. Thậm chí bây giờ chúng ta ngồi chỗ chúng ta cũng bị biến cái sở chấp. Cũng bị biến cái sở chấp nó chi phối hết. Cho nên mình giống như là cái chị vợ của cái anh đó mà ghen lòng ghen lộn. Khi thấy cái hình ảnh ở trong gương, tất cả những gì chúng ta thấy đều là thấy cảnh giả ở trong gương hết. Nó không có thiệt, không có nào thiệt hết á. Nó là giả hết hoàn toàn. Vì sao? Vì nó không tồn tại, nó không thật tướng, nó không bền chắc theo thời gian. Và giống như cây điều đó, thấy không? Mình thì thấy cây điều, còn cái chị nó thấy cây lại. Cho nên bây giờ mình nói cây điều là đúng không? Chưa chắc đúng đâu. Trong đầu cũng chỉ là cây lại. Thì cây lại là đúng với chị, nhưng mà cây điều thì đúng với mình. hai bên không hợp với nhau, gây gỗ với nhau, thì đó là nghiệp nó phát sinh ra từ cái sở chấp của mình. Thầy nghe chị hỏi thầy mắc cười là vậy đó. Tức là thầy nói trời, cái bà này bà mắc cười quá đi. Cái cây điều này ai cũng nói cái điều mà mất cái kho lại. Bây giờ nè, cái bàn nè, cái này là mình kêu cái bàn đúng không? Dạ, thầy không nói cái bàn, thầy nói cái này là cái rương, được không? Được không? Mắc mới gì không được, phải không? Tại vì thực chất cái bàn này nó cũng chưa biết nó là cái bàn hay cái rương nữa. Do mình đặt cho nó cái bàn, rồi mình bắt đầu mình đánh dần ra A N An Bờ An Ban Quyền Bàn, thì không thể nào đọc A N An Bờ An Ban Quyền Bản được. Đó, nó lại kẹt qua cái đó nữa. Rồi bây giờ thầy cãi là cái rương, có gì cãi cái bàn, hai thầy trò cãi lộn nha, nói chuyện sùm hết. Bản chất nó không biết nó là cái gì luôn, mà ở đây là mình khổ rồi, cái đó gọi là sở chấp. Các pháp vốn không tự tính. Không tự tính đây là tự tính nó không thật, chứ không phải là nó không có tự tính đâu. Mà tự tính của nó tức là cái tánh của nó vốn không thật, mà chúng ta chấp cho nó thật. Cho nên thể đụng tới cái này phải nói là cái bàn, đụng tới cái này phải nói là cái chậu. Bây giờ thầy nói cái chậu thì nói cái này cái tủ được không? Chậu kiển là thầy, bây giờ thầy nói cái tủ kiển được không? Cũng đâu có sao. Giống như bữa đó thầy đi qua bên Úc giảng thì có một cái em đó, nó nhỏ thôi, nó chừng 13-14 tuổi, thì nó bưng một cái ly nước tới cho thầy. Mà nó vừa đi mà nó bận cái quần gì thầy thấy mệt quá. Cái quần nó lệch bệt ở dưới đất á, mà nó xệ xệ xuống, thầy nói trời ơi mày kéo cái quần lên coi nó tụt bây giờ. Cái thực ra là cái model của nó là nó xệ xệ vậy. Mà thầy không có biết, thầy nói mày kéo lên coi mày bận cái quần gì mà nó xệ tuốt ở dưới vậy. Thầy nó dưới cái chân cái nó rớt. Nói, con xin lỗi thầy, con làm té cái ly. Cái ly mà nó rớt, mà nó bể, nó nói cái ly bị té. Nó nói té cái ly được không? Được. Còn mình nó rớt cái ly, miễn sao hiểu cái sự việc đó được rồi. Nhưng mà cái ly bản thân nó không biết té hay là rớt, không biết là cái gì hết. Do ngôn ngữ nó làm cho con người ta tiếp nhận ngôn ngữ mà phát sinh ra suy nghĩ. Khi mình dứt bật tất cả những suy nghĩ bởi những ngôn ngữ thì lúc đó chúng ta hợp với đạo, hay đơn giản chúng ta gọi là vãng sanh. Cái điều này ở trong Đại Thừa Phải Tính Luận Bồ Tát Mã Minh ghi rất là rõ, gọi là tâm hành xứ diệt, ngôn ngữ đạo đoạn. Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, tức là đường ngôn ngữ phải dứt. Ngôn ngữ đạo đoạn tức là đường ngôn ngữ phải dứt. Tâm hành xứ diệt tức là cái sự móng khởi trong tâm mình, cho dù là khởi lên thiện cũng chấm dứt luôn. Đó mới gọi là đạo. Thì đạo này chính là sự an tịnh tuyệt đối của tự tâm, hay gọi là đại bát niết bàn. Mà chúng ta tu tịnh độ thì gọi là niết tâm bất loạn. Thì ở đâu? Niết bàn ở đâu? Niết bàn ở đây. Nó có thật không? Có. Nó có chứ phải nó không. Nhưng mà chúng ta phải tu, chúng ta mới cảm nhận được. Trong kinh Na Tiên Thiền Kheo có kể là một, có ghi lại một cái đoạn đối thoại giữa vua, đức vua, đức vua của xứ đó cùng với lại thầy Tỳ Kheo Ma Na Tiên. Thì trong Đại Tạng Kinh gọi là Na Tiên Vấn Đáp Kinh. Khi mà thầy Na Tiên mới nói cảnh giới Niết Bàn là an lạc, là tịch tịnh, là vắng lặng, không còn phiền não, thì vua mới hỏi gì chứ, chẳng hay thầy đã vãng sanh cực lạc chưa? Thầy thì khen Na Tiên mới nói chưa. Vua mới nói ông chưa sanh cực lạc, sao ông biết cực lạc là thanh tịnh, là an lạc, là không móng động, là không khổ đau. Thầy thì theo Na Tiên thầy mới hỏi lại chứ, thưa đại vương, chẳng hay từ trước tới giờ đại vương đã từng chứng kiến những cảnh máu chảy đầu rơi chưa? Thì ông vua, vua này gọi là vua Di Lan Đà, mình nhớ tên là vua Di Lan Đà, ông nói có chứ. Trẫm từng đứng ra giám sát xử tội những người phản nghịch. Thầy Tỳ Kheo Na Tiên mới hỏi vậy chứ, thái độ của những người khi dẫn ra pháp trường xử trảm như thế nào? Vua nói là họ hoảng sợ, họ kinh hoàng, họ la hét, có khi họ bất tỉnh vì họ sợ hãi. cái chết. Họ sợ hãi thanh đao của cái người xử trảm. Thầy Tỳ Kheo Na Tiên thầy nói, những người đó chưa từng chết thì làm sao biết chết là đau đớn, chặt đầu là ghê gớm, là sợ hãi. Thì lúc bây giờ ông vua ông mới hiểu, ông à chẳng hiểu rồi. Lúc bây giờ thầy Na Tiên thầy mới nói cũng như thế, cực lạc tuy chưa chứng nhưng đó là một cảnh giới có thật và chư Phật đã thể nghiệm, đã chứng nghiệm. Cho nên Đức Phật đã đi con đường đó, tới điểm đích đó, tôi chưa tới, tôi không phủ nhận, nhưng tôi biết sẽ có cái điểm đích đó. Cực lạc có rõ ràng ngay trong cuộc sống, Niết Bàn tịch tịnh cũng ngay trong cuộc sống này. Vì khi chúng ta dừng lại tất cả những suy nghĩ của mình, những tâm niệm hơn thua tốt xấu, chúng ta không vướng gì hết, không để cho nó chi phối mình, thì đó chính là vãng sanh cực lạc. Cho nên mới nãy thầy mới nói khi mình niệm Phật chơi chơi cho vui đó, sách sao chuỗi cho đẹp, niệm Phật để mình lè thiên hạ, nhưng mà tới khi niệm Phật chính thức là phải bỏ sao chuỗi xuống để niệm Phật, phải bỏ sao chuỗi xuống để niệm Phật mới được. Vì còn cầm chuỗi là chúng ta vướng chuỗi, còn cầm kinh chúng ta vướng kinh, còn khởi lên cái tâm niệm Phật thì vướng vào tâm niệm Phật, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được trạng thái an định. Cho nên trong thiền tông mới nói gặp ma giết ma, gặp Phật chém Phật. Tu thiền là vậy, tức là tất cả những tâm niệm chúng ta đều phải dừng lại hết. Tâm niệm thiện cũng dừng luôn. Mình mới tu thì mình dừng tâm niệm ác, mình phát khởi tâm niệm thiện. Nhưng mà tu tới một cái giai đoạn đó thì tâm niệm thiện chúng ta cũng xếp lại một bên, vì nó làm cho chúng ta cản trở đường tu tập. Chúng ta an trú vào trong cái kết quả đó thì chúng ta không tiến được, chúng ta không thể tiến xa được. Đây là những cái trở ngại của người tu thiền. Tại vì khi đạt được những cảnh giới thiền đó, nó an lạc lắm, cho nên người ta trú hoài đó, người ta không chịu đi. Mà mình á là khách lữ hành, tới quán trọ cái dành gì luôn quán trọ làm chủ của đó, thì đâu đi tiếp được cuộc hành trình, phải không? Đường sanh tử còn dài, chúng ta phải đi tiếp, đoạn đường nó còn xa, không cho phép chúng ta tạm dừng dù chỉ là một giây lát. Đức Phật chỉ phương tiện hóa ra những cái thành để chúng ta tạm dừng chân giữa chặng đường sanh tử mênh mông mệt nhòi, và mình là khách lữ hành. Quý vị tụng kinh pháp qua tới phẩm quá thành dụ rồi thì biết đó là phương tiện thôi, chứ không thể gọi là cứu cánh được. Cho nên gặp ma thì giết ma, gặp Phật chém Phật. Đây là tư tưởng của thiền tông, giúp cho hành giả không an trú vào ở trong pháp mình đã đạt được, không trụ pháp. Thì cái đó trong kinh Pháp Bảo Đàm gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là chúng ta khởi tâm ở cái chỗ không trụ tâm. Chúng lắc xăm rồi, phải không? Ủa chùa này có ống xăm hả? Xin lỗi nha, cái ống xăm là không có đúng rồi đó. Cho dù thầy nói đây sư cô không mời được xuất giảng nữa, thầy cũng nói. Tại vì sao? Tại mình đã biết được một điều rất chắc chắn là nhân quả chi phối đời sống của mình. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thề. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thề. Muốn biết nhân đời trước, nhìn xem sự đón nhận của mình trong hiện tại. Muốn biết quả tương lai, nhìn xem những gì mình đang tạo ra trong hiện tại. Tự nhiên cây sâm nó phán quyết được cuộc đời mình không? Được không? Không, cho nên đề nghị sư cô không nên duy trì cái sinh hoạt này. Đó, sao hết lòng. Nói thiệt, không có đúng, không đúng trên tinh thần Phật giáo. Có khi chúng ta rối, rõ ràng là có khi chúng ta rối trước những cái nghiệp chướng nó tới dồn dập, chúng ta không định hướng được. Cho nên bây giờ đó mình phải nhờ một cái gì đó ẩn ẩn, hiện hiện, mờ mờ ảo ảo phán quyết cho mình. Cho nên mượn qua cái thẻ xăm cho là ý kiến của thần thánh, coi như âm thầm mách với mình, gọi là bề trên. Nhưng mà xin lỗi, cái bề trên mà dẫn cái cây xăm đó là bề trên nó cũng sanh tử luân hồi, mà họ dẫn mình đi thì mình đi đâu? Đó, không biết đi đâu nữa, mà tới chừng về là ba má mình nhìn không ra. tử khổ đau quá, cho nên về nó tèm lem túi lụa, nó phong sương tuế nguyệt như thế thì còn cái gì nữa. Tóc thì nó rơi rụng hết, thậm chí nó không còn cộng nào. Thầy có nói thầy nghe, thầy có tóc thì cạo nha, chứ còn cái đó là tóc nó rụng. Thầy là có tóc đàng hoàng nhưng mà không cần tóc nữa, cạo vẫn đẹp. Có mấy cộng lĩa chĩa về đây, uống tới uống luôn, từ nhuộm màu này nhuộm màu kia là thấy mệt quá. Cho nên cuộc đời này, từ khi chúng ta biết con, cũng có nghĩa là từ đó chúng ta biết được những nỗi buồn vui của cuộc đời. Nhưng buồn vui của cuộc đời đã kéo dài từ vô thủy đến bây giờ rồi. Trách nhiệm của chúng ta là người học Phật, làm sao để buồn vui đó nó không vướng bận đến đời sống của mình nữa. Đó là một cách để tách mình ra khỏi vòng xoáy của lợi danh, của hận thù, của hơn thua. Mà tất cả những điều mà chúng ta vướng kẹt vào hơn thua, hận thù ở cái vòng xoáy này đều quy về một mối, đó là sở chấp. Tức là do sở chấp chúng ta mà ra. Chính vì lẽ đó chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để đi, và còn một việc sót lại để làm, hoàn thành một chặng đường sanh tử đến đích rốt ráo, chính là làm sao thấy cho được cái sở dục của mình nó đang chi phối. Hãy thấy được nó, coi như bệnh đã được chẩn đoán chính xác, vấn đề còn lại là uống thuốc. Chỉ như thế thôi, quá trình làm như thế gọi là quán chiếu, và bắt tay vào làm gọi là thực hành. Đến điểm đích hay không hoàn toàn tùy thuộc vào sự quán chiếu và thực hành của quý vị. Quá trình đó gọi là quá trình tu tập. Không ai muốn mình khổ đau, nhưng mà tại sao chúng ta lại phải khổ đau? Ai cũng mong mình được giải thoát ra ngoài sự trói buộc của khổ đau, nhưng khổ đau lại chồng chất lấy khổ đau. Đây là một cái sự mâu thuẫn lớn trong cuộc sống. Mình là Phật tử cần phải có sự xác quyết rõ ràng về quan điểm tu học và hành đạo của mình. Tu đạo như thế nào, học đạo như thế nào, hành đạo như thế nào, tất cả quý Phật tử đều phải đặt một dấu hỏi, để từng ngày một chúng ta nhìn thẳng vào sở dục của mình. Vì khổ đau nó không có hẹn giờ, mà nó trôi chảy từ vô thủy đến hiện tại, rồi nó kéo dài đến tương lai. Cho nên tu tập, quán chiếu hay thực hành chúng ta đừng có hẹn. Vô thường đến thì nó chẳng hẹn mình là canh 2, canh 3 gì hết, nó muốn tới là tới thôi. Do đó sự tu tập của mình là phải thực hiện trong từng ngày một, và nhìn thẳng vào sự ham muốn của chúng ta trong cuộc sống hiện tại với tất cả người thân mình trong gia đình thôi. Tại nghĩ đó là môi trường tốt nhất để cho quý vị quán chiếu. Vâng, chúc quý vị là những hành giả siêu xuất nhất để thấy được sở chấp của mình. Cho dù có biến kế sở chấp, có y tha khởi, nhưng nó không vướng kẹt vào cuộc sống của mình, để chúng ta có thể thành tựu được an tịnh niết bàn, hay còn gọi là vãng sanh cực lạc. Đó gọi là viên thành thật tánh. Chúc quý vị thành công trong cuộc sống.